Những que tăm trước gió. Nếu ai đánh vào người em, người đó sẽ đau, thay vì em đau vì đụng toàn xương. Em gầy quá, lúc nhỏ mọi người hứa dậy thì em hết gầy, bây giờ dậy thì lại bảo vào đại học mới may ra. Chẳng lẽ là gầy mãn tính? Thục Trâm, Huỳnh Văn Bánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu nghĩ có thể giải quyết gầy ốm bằng cách đảo ngược mọi vấn đề của béo, phì, em không thỏa đáng. Gầy ốm có thể từ những lý do dễ tìm như di truyền từ bố mẹ, lao lực, có bệnh, đầy, một bụng sáng lãi trong người. Còn lại các trường hợp khác có thể rơi vào các nguyên nhân sau. Vùng dưới đồi ở não, hypothalamus, nơi chỉ huy cảm giác thèm ăn, có vấn đề về thụ thể, khiến nó đáp ứng tồi với tín hiệu cầu cứu đói được cơ thể gửi lên. Sự quan liêu này luôn đặt cơ thể vào cảm giác chẳng thiết ăn uống. Một số bạn cơ thể có khuynh hướng chuyển phần lớn năng lượng thành nhiệt, mồ hôi, hoạt động cơ bắp, chứ không chuộng việc dự trữ tích cóc phòng cơ. Nên những bạn này, dù ăn uống chẳng thua kém ai, song vẫn khó mở màng da thịt được. Tình trạng trên càng rõ rệt ở những bạn mắc bệnh cường giáp, bass down. Biến ăn tâm thần thường rơi vào các cô gái trẻ sợ mập. Ám ảnh này có khi mãnh liệt đến độ ăn bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu. Một số khác bị stress hành hạ, làm vạ lây bữa ăn, biến chúng thành nhạt thép. Hay có khi đơn giản chỉ vì không có thời gian nấu nướng, vì món ăn lặp đi lặp lại, nên bữa ăn hầu như chỉ còn có nghĩa ăn để mà sống. Thục Trâm thân mến, em thấy đấy, chỉ có vài lý do là đành chịu. Còn lại các que tăm như các em hoàn toàn có thể cải thiện lại vóc dáng mỏng cơm của mình nếu thật sự quyết tâm. Hãy tự vào bếp thường xuyên hơn để chế biến món ăn yêu thích, hay hợp tác chặt chẽ với bố mẹ, anh chị để giúp mình. Nếu em chịu khó ăn không chỉ bằng miệng mà cả bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, thì món ăn chắc sẽ thú vị hơn nhiều. Nhai rơm rớp một chú cá chiên giòn là một cách ăn bằng tai. Thực đơn nên chú ý những chất sinh nhiều năng lượng như chất béo. 1 gram chất béo cho 9,1 kilocalo, cao gấp 2 lần chất đạm và bột đường. Những món ăn giàu béo tìm thấy ở dầu mỡ, thịt mỡ, bơ, phô mát, sô-cô-la. Kế tiếp là chất bột, đường và đạm, thịt, cá, đậu nành, sữa, trứng, vân vân. Tuy cho ít năng lượng hơn, nhưng dễ chuyển thành dạng dự trữ. Nói chung, em cứ ăn tất cả những gì mình thích, năng nhặt, chặt bị. Đừng chăm chăm vào những thứ được cho là năng lượng cao, để rồi nuốt không vô, lại bỏ đũa đứng dậy. Ngoài ra, em còn có thể dùng thêm các thuốc kích thích thèm ăn như 3B, vitamin B1, B6, B12, lysin, các loại thuốc chống dị ứng. Kháng thụ thể H1 cũng kèm theo tác dụng kích thích thèm ăn. Tất cả đều có bán ở các nhà thuốc, nhưng lưu ý, chúng cũng có những chống chỉ định, nên cần xem kỹ hướng dẫn cách dùng. Và đương nhiên, em không thể dùng chúng ăn thay mình suốt đời được. Sau cùng, nên cẩn thận với những loại thuốc chữa gầy không rõ nguồn gốc, vì đa số chúng có chứa corticoid giúp em đầy đặn chớp nhoáng, nhưng đó là do tác dụng giữ nước lại trong cơ thể, có nghĩa em đang mập nước, phù, chứ hoàn toàn không có chuyện uống vài 3 viên thuốc là đã tăng cân. Dùng quá thường xuyên còn gây loãng xương tai hại. Nếu xui xẻo, em còn có thể bị bán cho nội tiết tố nam testosterone như durabolin, có tác dụng phát triển cơ bắp, thúc đẩy tổng hợp protein giúp tăng cân. Thật tai họa nếu người dùng là con gái, gây hiện tượng nam hóa, cơ bắp rậm lông, đổi giọng, vô sinh. Con trai có thể bị ảnh hưởng đến vấn đề sinh dục hay ngừng phát triển chiều cao. Ngày 23 tháng 4 năm 2004.
Chiếc bập bênh của giới tính. Chuyên mục Từ trái tim đến trái tim của Nhịp sống trẻ đã có nhiều nỗi niềm của các bạn đồng tính. Tôi cũng đã nhiều năm hoang mang. Mình đã phạm lỗi lầm gì mà trời phạt? Xin hãy giúp tôi hiểu hơn về mình. Ngọc Ngọc A Còng chấm chấm chấm. Để dễ hình dung hiện tượng đồng tính ái, gọi gộp chung cần xem xét 3 yếu tố: nhiễm sắc thể giới tính A, cơ quan sinh dục B và xu hướng giới tính C. Những người đồng tính ái thì lần lượt 1, 2 hoặc cả 3 gặp trục trặc. Ví dụ, đa số người đồng tính ái rơi vào dạng có A và B hoàn toàn như người bình thường, nhưng vì một nguyên nhân khó hiểu từ não, họ chỉ có thể yêu những người cùng giới tính với mình, tức C có vấn đề. Hoặc một số khác A bình thường nhưng B lại không rõ nam hay nữ, do có sự rối loạn về hormone, dương vật quá nhỏ hay ngược lại, âm vật lại rất to, trông không khác dương vật. Nặng nề nhất là khi chính A bất bình thường, thì cả B lẫn C đều gặp rắc rối như cùng có hai cơ quan sinh dục trên một cơ thể. Những sai sót trên có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong suốt quá trình phát triển của bào thai, từ thụ tinh đến hình thành và chuyên biệt hóa các cơ quan giới tính. Không chỉ thế, hiện tượng đồng tính ái còn xuất hiện dưới nhiều hình thái kỳ lạ. Chẳng hạn có người rất bằng lòng về mình và không hề muốn thay đổi. Nhưng một số khác lại rất căm ghét cơ thể và tìm mọi cách chỉnh lý lại nó. Chẳng hạn, đồng tính ái nam thì tô son trát phấn, đi đứng yểu điệu, sửa giọng the thế, độn ngực, độn mông, mặc quần áo phụ nữ. Ngược lại, đồng tính nữ thì vận đồ, đàn ông, hút thuốc, đi đứng khệnh khạng, ăn nói ngang tàng. Cũng có những người đồng tính ái tuy chỉ thích những người cùng giới tính với mình, nhưng vẫn cưới vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái bình thường. Chỉ có điều, nếu có cơ hội, họ sẵn sàng làm điệp viên hai mang, quan hệ với người cùng giới. Ở vài quốc gia, đặc biệt là Hà Lan, người ta cho phép và có hẳn chuyên khoa phục vụ những người đồng tính ái, có ý định chuyển hẳn giới tính của mình. Đây là một chuỗi phức tạp đòi hỏi phải điều trị cả ba yếu tố, tâm lý, hormone và phẫu thuật. Sau khi đương sự sẵn sàng về tâm lý qua tham vấn, việc biến thành một người khác sẽ kéo theo hàng loạt hệ quả về gia đình, quan hệ xã hội, vân vân. Thì đến giai đoạn điều trị bằng hormone để thay đổi dần cơ thể. Chẳng hạn, âm vật có thể dài ra vài cm, dương vật nhỏ lại chút ít, ngực đàn ông to ra, tinh hoàn teo lại, lông râu mọc ra ở phụ nữ, vân vân. Sau cùng phải tiến hành phẫu thuật để cải tạo rốt ráo cơ quan sinh dục. Qua những điều đã trình bày, hy vọng bạn phần nào hiểu rõ về cơ thể mình, cách sống, cách hành xử với chung quanh do chính bạn làm chủ. Tuy vậy, hãy tự tin và biết chịu trách nhiệm với bản thân, hơn là cứ trông chừng mãi người khác nhìn về mình như thế nào. Gắn lên nhé! Ngày 7 tháng 5 năm 2004. Đổ xăng cho trí nhớ. Hãy chỉ cho em đường truyền nhanh nhất để em nhớ từ A đến Z những điều cần nhớ cho kỳ thi sinh tử sắp đến. Nếu em tụng suốt ngày suốt đêm thì có hiệu quả như mơ không? Hoàng Nguyên, Mạc Thị Bưởi, thành phố Hồ Chí Minh. Trí nhớ của chúng ta là một đại thư viện, mà nếu ta không là một thủ thư giỏi thì có thể chính chúng ta sẽ lạc lối trong đó. Người ta chia trí nhớ ra làm 3 loại: trí nhớ chớp nhoáng hay trí nhớ giác quan. A. Đây là trí nhớ thô, được thu nhận kém chọn lọc, nên chỉ có tính vãng lai, thường chỉ tồn tại trong vài giây hay vài giờ. Trí nhớ ngắn hạn. B. Có thời gian lưu trữ lâu hơn, từ vài ngày đến vài tuần. Trí nhớ vĩnh viễn. C. Hay đã trở thành ký ức, sống để dạ, chết mang theo. Lệ thường, trí nhớ có tính bậc thang, hay nói cách khác, nó hoạt động như một động cơ ba thì, tuần tự, từ A đến C. Trừ trường hợp thông tin quá hấp dẫn hay người nhận đặc biệt tỏ ra thích thú, thì trí nhớ sẽ dễ dàng được vượt cấp. Đương nhiên, mọi học sinh đều muốn ngay tấp lự sở hữu C. Nhưng hầu hết cái đầu của chúng ta không thể có đường truyền ADSL tốc độ cao đến vậy. Chỉ còn cách duy nhất là luôn giữ chân trí nhớ trên các bậc thang và thúc nó bước đều. Chẳng hạn vừa học xong một công thức toán tại lớp, bạn chỉ kịp lưu nó vào A. Nhưng nếu khi về nhà, bạn ôn lại ngay, thì bộ não sẽ hiểu thông tin này là VIP với bạn và nhanh chóng nâng cấp A sang B. Ngược lại, nếu bạn vứt đấy vài ngày, vài tuần sau mới xem đến, thì trí nhớ phải bắt đầu lại từ mặt đất vì bậc thang A trước đó đã hết hạn lưu trữ từ lâu rồi. Cũng giống như vậy với B. Ăn uống đúng chất cũng là một cách giúp đỡ trí nhớ khá hiệu quả. Hệ thần kinh chúng ta có gần 14 tỷ neuron ngày đêm hoạt động, trong đó có việc phục vụ trí nhớ. Mỗi neuron được nối với nhau qua các khớp nối và liên lạc qua lại bằng cách gửi cho nhau những chất dẫn truyền thần kinh gồm acetylcholine, serotonin, dopamine, norepinephrine, có cấu tạo từ các axit amin, đạm thiết yếu. Do vậy, để bình xăng luôn đầy, giúp trí nhớ hoạt động hết công suất, các sĩ tử nên chú ý tăng khẩu phần đạm trong bữa ăn, khoảng 300 gram một ngày, lấy từ thịt, cá, trứng, sữa. Các loại đậu, mè, trứng chứa nhiều choline, tiền chất tạo ra acetylcholine, nên cũng rất có ích. Ngoài ra, trí nhớ còn cần thêm các axit béo thiết yếu như linoleic, arachidonic, lấy từ dầu, mỡ, đậu nành, đậu phộng. Luộc chứ đừng chiên xào vì sẽ làm hỏng cấu trúc axit béo. Cần dùng thêm một số vitamin hỗ trợ việc thành lập các chất dẫn truyền như vitamin E, B1, B6, BP, axit folic có nhiều trong các loại rau, quả tươi. Tiện lợi hơn, tất cả những chất trên đều có thể được tập hợp sẵn dưới dạng dược phẩm có bán ở các nhà thuốc. Nhưng nếu dùng, cần có hướng dẫn của bác sĩ. Sau đó, lưu ý các chú chép đang lăm le hóa rồng rằng trí nhớ chỉ đạt công suất tối ưu trong vòng 45 đến 60 phút. Sau đó phải cho nó nghỉ ngơi 5 đến 10 phút để tái tạo sức lực. Hoặc nếu đã quá uể oải, tốt nhất nên đi ngủ hay tìm một phương tiện giải trí khác giúp bộ não thư giãn. Hãy hình dung bộ nhớ của bạn là một chú heo đất khổng lồ, nhưng có cái khe nạp tiền khá hẹp. Bạn chỉ có thể cho từng đồng xu một qua cái khe ấy. Còn nếu tham lam, bóc cả nắm nhét lấy được, thì chẳng những không có xu nào lọt vào, mà có khi làm vỡ cả con heo đất. Chúc Nguyên vượt tốt eo sinh tử nhé. Ngày 21 tháng 5 năm 2004. Những cơn địa chấn từ headphone. Em mất tự do quá. Em nghe rock thì mẹ bảo vặn nhỏ thôi. Còn gì là rock chứ? Em đòi chuyển qua headphone thì mẹ lệnh: đừng hòng, điếc màng nhĩ thì nhạc nhện cũng đi đời. Vậy người ta sản xuất headphone để làm gì? Rock là tôi, A Còng, ba chấm. Thế giới sẽ thậm chí buồn tẻ nếu không có âm nhạc. Nhưng nếu lọc ra giai điệu, tiết tấu, thì đến tai ta, âm nhạc cũng chỉ là một dạng tiếng động, thậm chí tiếng ồn. Do vậy, nếu không cẩn thận, thì một bản sonat bất hủ cũng có thể tai hại không kém một tràng tiểu liên nổ sát bên tai. Tai người chỉ cảm thấy dễ chịu và an toàn với những âm thanh có cường độ trên dưới 20 decibel, cỡ tiếng lá cây xào xạc. Nghe mãi những âm thanh cường độ cao, thì sự tổn hại về sức khỏe và tinh thần không khó nhận ra. Mệt mỏi, cáu gắt, giảm tập trung, kém trí nhớ, đau nửa đầu, mất ngủ, tăng nhịp tim, tăng huyết áp hay làm nặng thêm các bệnh viêm loét dạ dày, ruột và các bệnh nhiễm trùng khác nếu có. Tệ hơn, nếu bước qua ngưỡng 90 decibel, thì đến lượt những tế bào thần kinh, thính giác bị tổn thương hay thậm chí cả màng nhĩ cũng khó nguyên lành. Nạn nhân sẽ sa dần vào tình trạng từ nghển ngãn, chỉ nghe được âm thanh trên 40 decibel, đến điếc vừa phải, trên 60 decibel, tức là phải kề tai hét thật to, và cuối cùng là điếc đặc. Để dễ hình dung, ta thử so sánh mức độ của các loại âm thanh. Chẳng hạn tiếng xe cộ ngoài phố 60 decibel, gào thật lực 80 decibel, xe tải từ nhẹ đến nặng 70 đến 90 decibel, máy bay cất cánh 130 decibel, đại bác hay tên lửa 200 decibel. Một ban nhạc sống chơi hết cỡ, nhất là loại rock kim loại, nếu áp sát sân khấu, các fan có thể phải chịu đựng đến hơn 120 decibel. Thậm chí đứng xa trên 10 mét thì cũng xích xoát 80 decibel, chưa kể tiếng la hét phụ họa. Tuy vậy, nếu chỉ chịu đựng một vài lần, dù với những âm thanh khá cao đi nữa, thì thiệt hại không đáng kể. Ngược lại, với những tiếng động vượt ngưỡng an toàn không nhiều lắm, nhưng nạn nhân buộc hay tự nguyện tiếp nhận ngày này qua ngày khác, thì sự im lặng đáng sợ của thính giác chỉ là vấn đề thời gian. Tai hại ở chỗ, khi bắt đầu nghển ngãn,
nạn nhân lại phải xoay thêm núm volume mới đủ đô. Cứ thế, giống như một anh tài xế, càng ngủ, gật, càng nhấn thêm ga, mong mau chóng về nhà để ngã lưng. Những trường hợp chưa già mà đã lãng thường rơi vào một số bạn trẻ có thói quen ăn, ngủ, chơi cùng headphone. Người ta gọi đây là chứng nghiện âm thanh. Đương sự cảm thấy bứt rứt, khó chịu nếu không có cái gì đó réo rắt bên tai. Một điều thường thấy nữa ở các headphone man này là núm âm lượng bao giờ cũng đứng im ở mức maximum. Tai hại của việc sử dụng tai nghe, nhất là loại có đầu phát nhỏ nhét hẳn vào tai, còn ở chỗ nó đưa thẳng âm thanh vào màng nhĩ mà bỏ qua cơ chế bảo vệ tự nhiên của các cấu trúc ở vành tai ngoài. Tóm lại, Rock là tôi thân mến. Ngoài âm nhạc, cuộc đời vẫn còn rất nhiều những âm thanh đáng yêu khác. Nếu em không biết giữ gìn đôi tai quý giá của mình, thì có thể một ngày nào đó, dù rất tự do, em cũng chẳng còn cơ hội thưởng thức, dù chỉ là tiếng gió lùa qua khe cửa. Ngày 28 tháng 5 năm 2004. Máy mắt, điềm gỡ hay lành? Chúng bạn em bảo không tin thầy bói, nhưng tin tuyệt đối vào việc mắt phải hay mắt trái thỉnh thoảng mấp máy, giật giật. Nếu mắt phải thì điềm chẳng lành, còn mắt trái thì sắp hên đến nơi. Bác sĩ mà nghe chúng nó phét chuyện này thì chỉ có tin hết cỡ. H. Hương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ bạn em đâu, mà nhiều người khác hay cho rằng máy mắt là một tín hiệu từ thế giới tâm linh nối mạng và gửi cho chúng ta một thông điệp nào đó được cài đặt ở chế độ rung. Chẳng hạn như có ai vừa nhắc đến mình, sắp trúng số, sắp gặp biến cố lớn hay đáng sợ hơn, một người thân nào đó vừa gặp chuyện không hay. Y học duy lý thì chỉ ra rằng đó chỉ là chứng máy cơ, tích mà người ta đã biết từ lâu. Chúng được hiểu là hiện tượng co giật hay cử động bất thường của một hay nhiều nhóm cơ bất kỳ trên cơ thể, tạm thời hoặc có khi dai dẳng trở thành thói quen. Không chỉ thỉnh thoảng máy mắt, những nạn nhân của tic đôi khi còn hay chớp mắt liên tục, tằng hắn, biểu môi, nhún vai, cắn móng tay mà không có lý do gì rõ rệt. Nguyên nhân được biết là đã xảy ra chút sao nhãng, thần hồn nát thần tính của dây thần kinh vận động điều khiển các cơ, gây ra hiện tượng rung giật vô nghĩa. Các cơ mặt, trong đó có mi mắt, vốn rất nhạy cảm lại có khả năng tạo biểu cảm. Vì thế chúng hay trở thành nạn nhân của tic, cụ thể là cơ nâng mi. Đối tượng hay gặp là trẻ em, nhưng ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng có thể mắc phải và rất hay rơi vào những người có một cuộc sống nhiều căng thẳng, bất an. Bản thân người đó lại cả lo, kém khả năng thích ứng với stress. Phần lớn trường hợp chứng máy mắt cơ biến mất sau một thời gian, nhất là sau khi đương sự phát hiện không có may mắn nào gõ cửa nhà mình, hoặc bản thân, bạn bè, người thân đều bình an vô sự. Tuy nhiên, nếu tình trạng này ngày càng nặng nề, thì nên đi xa hơn một chút, xem đó có phải là khởi đầu của chứng co cứng cơ, tetany, khác với uốn ván, do hạ canxi huyết, hay do chính những thần kinh vận động thật sự có vấn đề và có thể gây nguy hiểm nếu cơn co cứng lại xảy ra ở cơ quan hô hấp. Rút lại, Hương thân mến, nếu cho rằng việc thỉnh thoảng bị máy mắt là lời nhắn gửi nào đó, thì rõ ràng nó quá trừu tượng. Nếu hiểu, phải đoán già đoán non, như đoán số đề, mất thời gian, hơn nữa lại tự dưng chuốc thêm ưu phiền, lo lắng. Mà càng lo lắng, thì tích lại càng có cơ hội viếng thăm. Vậy tại sao em không thèm suy diễn? Chỉ cần delete chúng đi là xong. Tuy nhiên, trước hết em phải gắn tạo cho mình một cuộc đối đầu, người tám lạng, kẻ nửa cân với cuộc sống đi đã. Chứ mỗi chuyện mỗi lo, thì tích còn email cho em dài dài. Thân mến, ngày 11 tháng 6 năm 2004. Cẩn thận những chú chuột cơ bắp. Mùa hè biển cả của tụi em bắt đầu rồi, xin hãy chỉ cho em vài chiêu để chống chứng vập bẻ nguy hiểm. An Nhiên, Gia Lai. Vập bẻ, chuột rút là hiện tượng co rút đột ngột của một hay nhiều nhóm cơ. Trên cạn, vập bẻ chỉ hoành hành một chốc sẽ khỏi, nhưng tai họa đôi khi lại ghé đúng lúc ta rất cần đến cơ bắp để nổi trên mặt nước. Tệ hơn, nếu xảy ra ở vùng hầu, họng, thanh quản làm nạn nhân thậm chí chẳng thể kêu cứu. Nguyên nhân sinh lý thường thấy là do vận động quá sức, quá thình lình, nhiễm lạnh hay mất nhiều nước qua mồ hôi. Do vậy, những bạn sẽ và sắp nhúng chân xuống biển, đừng quên làm nóng ít phút trên bờ để các bắp cơ có dịp chạy rô đai. Chú ý, uống đủ nước khi trời nắng nóng, nên pha ít muối, hay nhất là chuẩn bị sẵn ở nhà theo tỷ lệ 1 muỗng cà phê muối 1 lít nước. Càng cẩn thận nếu trước đó bạn nôn mửa quá hăng do say xe hay bị Tào Tháo tróc nã vì ăn uống không hợp phong thổ. Không nên đọ sức với sóng nước quá lâu gây mệt mỏi cơ bắp và gia tăng nguy cơ hạ thân nhiệt. Tương tự với những bạn thích xuống nước lúc trời mới sáng hay nhá nhem tối. Trước tiên vì sự đe dọa nhiễm lạnh, sau đó là tình trạng hạ đường huyết do lỡ hẹn bữa điểm tâm hay suất cơm chiều. Tuy nhiên cũng không nên xuống nước khi bụng căng đầy, vì lúc ấy hệ tuần hoàn buộc phải cán đáng thêm công việc của dạ dày nên không cung ứng đủ oxy cho các bắp cơ và giữ ấm cơ thể. Khi phát hiện bị vọp bể, cần nhanh chóng lên bờ hay ít ra cố lết đến vùng nước nông. Sau đó tự bạn hay nhờ bạn bè giúp sức chữa vọp bể bằng các cách sau. Chuột rút ở bắp chân, thường gặp nhất. Hãy gắng nhổm dậy, duỗi thẳng chân, đứng bằng gót và ngón giúp cơ bắp vế giãn ra. Có thể gọi người giúp bằng cách nằm xuống giữ chân thẳng tối đa và nhờ ai đó đẩy mạnh các ngón bàn chân ngược hướng đầu gối. Chuột rút ở đùi nên ngồi xuống. Người giúp kéo chân nạn nhân ra thật thẳng, đồng thời nâng gót chân lên, cùng lúc dùng tay kia ấn mạnh đầu gối xuống. Khi bất lực với khả năng bơi vào bờ, việc hoảng loạn quẫy đạp lung tung sẽ khiến bạn chìm mau. Do vậy, nếu sóng không lớn, bạn hãy bình tĩnh, thả ngửa cơ thể trên mặt nước, chờ người đến cứu. Những tạng rỗng trong cơ thể luôn giúp chúng ta nổi một cách tự nhiên. Hơn nữa, nước biển mặn luôn có lực nâng lớn. Khi phải quơ tay la làng, nên dành một tay để đập nước, vì khi giơ cả hai tay lên, tức đã vô tình tạo dáng thủy động học, đẩy bạn nhanh chóng trôi tuột xuống dưới. Nên phòng xa bằng cách đội mũ bơi, màu càng sặc sỡ càng tốt, để mọi người hay nhân viên cứu hộ có thể phát hiện bạn từ xa. Nên chọn điểm bơi trong tầm mắt của các chòi cứu hộ. Đương nhiên, không gì tốt bằng có một chiếc phao bơi bên mình. Sau cùng, khi đã bị vọp bể, tốt nhất không nên xuống nước lần nữa, mà hãy gắng đợi vào ngày hôm sau. Ngày 18 tháng 6 năm 2004.
Nước hoa, coi chừng tam sao thất bổn.
Em học cấp 3, đã sử dụng được nước hoa để làm điếc mũi mấy đứa con trai được chưa? Chỉ cho em vài chiêu, để đến vương quốc mùi thơm đi. Em gái dễ thương, đường Trường Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Phải ít hương nồng, hương oải hương vào không khí là làm đẹp một cách khôn ngoan của các chàng trai, cô gái. Mỗi loại nước hoa như Chanel, Chacly, Laurent, Armani sở trường một mùi hương riêng, nhưng tự trung đều trích xuất từ tinh dầu của một số loài hoa, cỏ. Để giúp hương thơm vương vấn mãi, người ta còn dùng thêm xạ hương lấy từ tuyến sinh dục của một số động vật phát xạ, hay đặc biệt từ chất tiết của loài cá voi gọi là long diên hương trôi lên bền trên biển. Những loại dầu thơm cao cấp này khá khó tính với ví tiền, nên phổ biến hơn, người ta thường sản xuất loại nước hoa tổng hợp nhằm hạ giá thành, giúp những chàng trai cô gái bình dân nhất cũng có cơ hội xịt một cái gì đó lên người trước khi đến nơi hẹn hò. Nước hoa cũng là một phương tiện thay lời muốn nói, nên nếu không cẩn thận, những thông điệp bằng mùi này đôi khi khiến mọi người đánh giá sai về bạn. Chẳng hạn, một cô học trò hoàn toàn không nên chọn loại nước hoa có mùi hương quá sổ sàng, vốn chỉ dành cho giới dancing girl. Tương tự, các chàng trai mới lớn có lẽ cũng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, nếu không muốn biến mình thành một gã trai lơ trước mũi bạn gái. Vài hiệu nước hoa có hẳn mục đích sử dụng mời gọi giới tính người khác phái. Một điều quan trọng nữa là nước hoa khi tiếp xúc với da, mồ hôi, quần áo hay những mỹ phẩm khác sẽ tạo ra hàng loạt cuộc giao lưu về mùi. Kết quả sau cùng, chẳng những tam sao thất bổn, mà rất có thể sẽ là cú sốc cho khứu giác của người chung quanh. Do vậy, lúc chọn mua, bạn không nên đánh giá mùi trực tiếp từ lọ, mà hãy thoa một ít lên da, chờ ít phút để xem kết quả thực địa ra sao. Khi chọn nước hoa, nên chịu khó tham khảo thật nhiều mùi để có lựa chọn tốt nhất. Nên lấy ý kiến bạn bè để tránh tình trạng duy ý chí. Chúng ta thường đánh giá sai về mùi của bản thân vì mũi chúng ta quá quen thuộc với chúng. Hơn nữa, dùng nước hoa cũng như trình làng một bộ cánh mới. Cho mình thì ít, mà nhận phản hồi từ chung quanh thì nhiều. Một sai lầm nữa hay xảy ra ở một số bạn trẻ là mượn nước hoa để át mùi hôi. Nước hoa chỉ có thể cho mùi hương nguyên bản của nó nếu trước đó bạn đã tắm rửa kỹ càng và mặc một bộ quần áo sạch. Bằng không, việc lấy thịt đè người chắc chắn sẽ cho một kết quả tệ hại. Một số loại nước hoa còn có thể gây dị ứng, làm gia tăng hiện tượng nhạy cảm ánh sáng của da, gây sạm da. Nên tốt nhất không nên xịt nước hoa lên mặt, hoặc cẩn thận hơn, nên test dị ứng bằng cách thoa một ít lên vùng da khuất như mặt trong, cẳng tay, đợi vài phút để xem tình hình ra sao đã. Thân mến, ngày 25 tháng 6 năm 2004.
Tóc huyền giờ đã highlight.
Có nhiều quan điểm khác nhau. Riêng bác sĩ nghĩ thế nào nếu mùa hè này em đi nhuộm tóc vàng chanh? Em gái điệu A Còng, 3 chấm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt chất chính thường thấy trong các loại thuốc nhuộm tóc là P, penylenediamine. Có cả sắp tiền án dày cộm liên quan đến hàng loạt nguy hại như dị ứng, eczema, hen suyễn, mù mắt. Thuốc nhuộm chảy xuống mắt, đặc biệt khi nhuộm lông mi, lông mày. Nhưng đáng sợ hơn khi chúng được cho là có dính líu đến vài loại ung thư trên người như ung thư da, ung thư vú, thậm chí liposarcoma, một loại ung thư máu. Thuốc nhuộm với màu càng đậm, càng bền màu thì hàm lượng P, penylenediamine càng cao. Vì vậy, sự cảnh báo sẽ tăng dần theo độ tối của màu nhuộm, từ bạch kim, vàng rơm, hạt dẻ, râu bắp đến nâu, đỏ, bordeaux và đen. Đương nhiên, với những bạn theo trường phái Technicolor thì mỗi màu đều có phần. Điều lưu ý nữa là dù với các quý ông trung niên có ý định giấu đi mái tóc muối tiêu hay những chàng trai, cô gái phải lòng thời trang tóc Made in Korea đang thịnh hành, tất thảy đều muốn chọn loại thuốc nhuộm càng lâu phai càng tốt. Trong khi, như đã nói, đây là yếu tố gia tăng sự nguy hiểm gấp đôi so với loại chống phai màu. Thông thường để chọn catalog, một số chàng trai nhuộm tóc xong thì chẳng ngại gì mà không dùng thêm ít keo xịt tóc tạo hình tua tủa, tabu, hai mái hoặc mớ 7 mớ 3 cho cái đầu. Một lần nữa, người ta lại dội thêm nguy cơ khác lên nóc nhà của mình. Trong keo xịt tóc luôn có chứa các loại nhựa dẻo như vinyl, biprolidone, họ hàng với nhựa đường, hay hợp chất colopan, acid malic, được cho là nguy hại không kém thuốc nhuộm tóc. Uống, gội, nhuộm, xoắn, duỗi, sáp, keo với không ít bạn gái trẻ thì việc mang cả quần hùng những chất kém thân thiện trên lên da đầu mình dường như là chuyện chẳng cần đắn đo. Thực tế, những cảnh báo này thường khó đến tai các bạn trẻ vì tác nhân gây ung thư rất giỏi chém về, có khi hàng chục năm sau mới lộ mặt. Vì vậy, nếu vẫn nhất quyết phải có cái đầu highlight le lói 3 tháng hè, tốt nhất em hãy chọn loại thuốc nhuộm có nguồn gốc thiên nhiên. Cỏ mực là loại thuốc nhuộm dân gian khá an toàn, nhưng đáng tiếc chỉ có thể nhuộm đen. Hoặc nên chịu khó dùng loại thuốc nhuộm không bền màu, tuy rằng phải mất công đến tiệm cắt uống thường xuyên để trùng tu lại màu sắc. Riêng vấn đề dị ứng, cần lưu ý rằng chúng có thể đến bất cứ lúc nào, ngay cả khi đã nhuộm nhãn thuốc đó hàng chục lần. Những bạn đang mắc bệnh hen suyễn hay có cơ địa dị ứng quá phát càng phải cẩn thận. Nhuộm xong, khi gội đầu tránh đừng để dây vào mắt. Đồng thời, người ta khuyên các bạn gái nên chọn thời điểm đổi màu tóc ngoài ngày kinh vì có thể tăng gấp bội nguy cơ dị ứng. Sau cùng, em gái điệu A Còng thân mến, mỗi người chúng ta có toàn quyền sử dụng cơ thể mình, nhưng dù mong muốn điệu có mãnh liệt đến độ nào thì cũng hãy thương lấy sức khỏe. Vả lại, hoa chanh nở ở vườn chanh. Với khuôn mặt người Á Đông thì mái tóc đen dường như thích hợp và quyến rũ hơn cả mái tóc vàng chanh đấy. Ngày 2 tháng 7 năm 2004.
Những cuộc gọi của sóng điện từ.
Bác sĩ hãy cho con trai tôi một vài làn sóng hiểu biết về tác động của điện thoại di động, cường độ thân thiết giữa nó và điện thoại vào loại không hiểu nổi. Hùng Nam, Mỹ Tho. Không điện thoại cầm tay, Phi Hảo Hán. Nghe có vẻ cường điệu, nhưng ai cũng biết đang diễn ra một cuộc chạy đua vũ trang rầm rộ về điện thoại di động. Xem chúng như một chứng chỉ ISO đẳng cấp ở khá nhiều bạn trẻ. Tác động không tốt đến tổ chức sinh hoạt mà người ta lo ngại ở sóng điện từ gồm biến đổi cấu trúc di truyền, tác động nhiệt và gia tăng phân chia tế bào. Điều này có nghĩa với ngưỡng đủ mạnh, đủ thời gian tích lũy, sóng điện từ có thể trở thành thủ phạm gây ung thư, bệnh về gen và bất thường hóa các chức năng sinh lý. Điện thoại di động phát ra sóng điện từ từ anten tương tự sóng vi ba và có tần số 800 đến 1.800 MHz. Theo nhiều ý kiến, sóng vi ba từ cái alo hầu như không có khả năng gây hại trên người. Hơn nữa, về lý thì công suất của điện thoại di động rất nhỏ và khó có thể tích góp đủ thời gian gây hại. Chẳng ai gọi hay nghe suốt ngày không dứt. Chẳng hạn thử so sánh, công suất lò vi ba nấu ăn chừng 1.200W, trong khi với điện thoại di động chỉ vào khoảng 2W hay hơn. Tuy vậy, với nhiều thử nghiệm trên động vật, thì sóng điện từ không hiền lành đến thế. Tổn thương não, kích phát tế bào ung thư bạch cầu, giảm số lượng và chức năng tinh trùng ở chuột, hay làm hỏng cả phôi trứng cá. Tóm lại, những bằng chứng sơ bộ về sự an toàn của điện thoại di động có vẻ đang ủng hộ các fan sùng tín phương tiện liên lạc thiên lý nhĩ này. Trong đó đương nhiên ý kiến nhiệt tình nhất của các hãng sản xuất điện thoại. Tuy thế, cái gì chưa hiện diện chưa chắc là không tồn tại. Kết luận về vấn đề này còn đang chờ những nghiên cứu nghiêm khắc và dài hơi hơn. Lác đác đã xuất hiện một số ca đau đầu dai dẳng, giảm trí nhớ, Alzheimer, thậm chí u não có thấp thoáng bàn tay của điện thoại di động. Do vậy, các nhà chăn nuôi dế trẻ cũng cần sự khôn ngoan đi trước một bước, tự đề phòng cho mình. Không cần thiết thì nên đặt cái alo càng xa càng tốt những vị trí nhạy cảm của cơ thể, đặc biệt là vùng đầu, ngay cả ở trạng thái chờ. Lúc ngủ, tránh đặt điện thoại di động trên đầu giường hoặc lận dưới gối. Hạn chế những cuộc tán gẫu triền miên hay tiếc của mở hàng loạt cuộc gọi trên trời dưới đất khi tài khoản sắp bị khóa. Và tốt nhất, không nên đặt dế quá gần những đặc khu sinh tử như vùng sinh dục. Gần đây người ta cảnh báo các quý ông tránh để điện thoại di động trong túi quần vì đây có thể là hành động cõng rắn cắn gà nhà, gây hư hại về chất và lượng tinh trùng. Ngày 9 tháng 7 năm 2004. Khói thuốc, sát thủ thể khí. Gia đình em hứa ban tặng đủ điều để em bỏ thuốc lá. Em cũng muốn chiến thắng bản thân, nhưng cuộc chiến này rất khó thắng. Nam Nhi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Tò mò, photocopy hình ảnh ai đó lăn xê chất đàn ông của mình. Đây thường là những cú hích xui nhiều chàng trai mới lớn đốt điếu thuốc đầu tiên trong đời. Tai họa từ khói thuốc không từ nơi nào trên cơ thể, trong đó có ung thư phổi, ung thư vòm họng, tai biến tim mạch và mai sau bất tuân thượng lệnh chuyện gối chăn. Mỗi điếu thuốc sẽ là một mồi lửa đốt, miếng da lừa, tuổi thọ của bạn chảy nhanh hơn. Có một bản trắc nghiệm giúp bạn đánh giá độ nghiện của mình. Chẳng hạn, nếu bạn nói yes trong tất cả các câu hỏi sau: hút hơn 25 điếu một ngày, luôn nuốt khói, hút buổi sáng nhiều hơn buổi chiều, hút ngay khi vừa thức dậy, điếu đầu tiên trong ngày là phê nhất, ho sù sụ vẫn hút, xem như bạn đã được phong đai đen về độ nghiện rồi đó. Biết được tương quan lực lượng giữa bạn và nicotine sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc vạch kế hoạch cai nghiện. Đừng bao giờ tự tin rằng ngay sau lễ tế cáo trời đất, bạn sẽ thành công lập tức trong việc không đụng đến điếu thuốc nào nữa. Cơ chế cai nghiện an toàn và khả thi nhất là mỗi ngày bớt từng điếu một, giúp cơ thể quen với nồng độ nicotine giảm dần trong máu cho đến khi tuyệt thực hẳn. Việc cắt ngang thô bạo khẩu phần nicotine hàng ngày sẽ đẩy cơ thể đến một cuộc tuyên chiến dữ dội, và thông thường kẻ chiến bại sẽ là bạn. Nên hậu thuẫn cho quyết tâm cai của mình thật nhiều lý do để nói không với khói thuốc. Chẳng hạn, bạn sẽ tiết kiệm được một số ngân lượng kha khá hàng tháng nếu ngừng hút. Hút thuốc làm môi thâm, răng vàng, da dễ nhăn nheo, khiến diện mạo của bạn trông cụ non trước mắt mọi người. Bạn sẽ mất một nửa của mình nếu nàng ra tối hậu thư, hoặc nàng, hoặc nicotine. Bạn sẽ khốn đốn to khi bị thầy giám thị phát hiện đang đi mây về giỏ trong căng tin. Bạn cũng nên tránh để lọt vào mắt những hình ảnh kiêu hùng hay lãng tử của điếu thuốc trên môi ai đó. Tách cà phê hay trà đậm thường khuyến khích bạn đốt một điếu thuốc. Ở cạnh người hút thuốc, bạn sẽ khó từ chối lời mời, điếu thuốc là đầu câu chuyện. Ngược lại, kết giao với người cũng đang nung nấu cai nghiện như bạn thì cơ hội thành công sẽ được nhân lên. Trước mắt, cố loại khỏi vòng chiến những điếu thuốc chỉ do quán tính. Chẳng hạn tránh để tâm trí quá rảnh rỗi, kẻo lại buồn tình nhón một điếu thuốc. Dùng bữa xong, đây là thời điểm hút ngon nhất. Cố tìm cái gì đó để phân tâm. Ngoài ra, bạn còn có thể dùng kẹo ngậm hoặc miếng dán cai nghiện để hỗ trợ thêm. Cuộc chiến quả là rất khó, nhưng chẳng lẽ Nam Nhi mà không thắng? Gắn nhé! Ý chí và sự kiên trì sắt đá là điều bạn phải làm nếu muốn thoát án chung thân với thuốc lá. Còn những chàng trai đang mon men ý định kết giao với nicotine thì tốt nhất nên đánh bật lửa 7 lần trước khi đốt một điếu thuốc. Thân mến, ngày 16 tháng 7 năm 2004. Coi chừng Hà bám răng. Em là fan của Khi Ta Lớn và đang bị khổ vì vôi răng. Vôi răng có làm ảnh hưởng đến răng miệng không? Các nước súc miệng, kem đánh răng có làm sạch vôi răng? Minh Nhật, Thị Nghè, thành phố Hồ Chí Minh. Vôi hay cao răng thường là một hỗn hợp vữa gồm thức ăn thừa, vi khuẩn, chất vô cơ, chủ yếu là canxi, lâu ngày hóa thập thành từng mảng kiên cố bám trên răng. Vị trí bám của vôi răng thường ở bề mặt và đặc biệt quanh chân răng. Người ta còn phân biệt hai loại: cao ngoài lợi, nướu, màu vàng, lấy nguyên liệu từ nước bọt nên bản doanh của chúng thường thấy ở những vị trí đầu ra của tuyến nước bọt như mặt trong hàm dưới, mặt ngoài hàm trên, đặc biệt ở những chiếc răng lễ bạn. Răng đối ứng của mặt nhai bị mất, vỡ, sâu. Cao răng dưới lợi, trái lại rất khó phát hiện do nằm khuất dưới lợi, hình thành chủ yếu từ dịch tiết và máu chảy ra từ lợi nên được gọi là cao răng huyết thanh, màu nâu đen và có độ kiên cố thuộc hàng bê tông vĩnh cửu. Thạo ẩn mình nên cao răng huyết thanh thường dễ dàng lọt lưới khi ta đánh răng, thậm chí lọt qua tay nha sĩ. Vôi răng thuở mới thuộc diện tạm trú KT3, hầu như không gây khó chịu nào đáng kể nên nạn nhân thường cho qua. Nhưng khi cơ ngơi ngày càng sầm uất, chúng sẽ trở thành mối đe dọa lớn cho bộ nhai của chúng ta. Trước hết, cao răng làm xấu màu răng, hôi miệng, nhưng đáng ngại nhất là đại xào huyệt của hàng tỷ vi khuẩn. 1 mg cao răng dung dưỡng hơn 800 triệu vi khuẩn các loại, gây hủy hoại men răng, viêm lợi và tệ hại hơn là viêm nha chu, chảy máu nướu, đau nhức, lung lay răng, sưng, mưng mủ quanh chân răng, vân vân. Nha chu không chữa trị có thể biến nụ cười của nạn nhân thành lỗ đen do rụng răng hàng loạt. Giải quyết nguy cơ này không gì khác phải siêng năng vệ sinh răng miệng đúng cách. Do vội, do lười, các bạn trẻ thường có thói quen chỉ chăm chút những vị trí ăn nói của hàm răng mà quên rằng vôi răng rất thạo chiến thuật du kích, giỏi lợi dụng địa hình, địa vật gây khó dễ cho tầm tác nghiệp của bàn chải đánh răng. Nên dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc vệ sinh răng miệng và cố gắng trổ hết kiên nhẫn, biến mỗi lần đánh răng thành một cuộc tru di tam tộc họ nhà vôi răng. Nên chọn loại bàn chải có đầu nhỏ để len lỏi đến từng ngóc ngách, hoặc dùng thêm chỉ nha khoa tróc nã những mảng thức ăn thừa ngoan cố. Đừng nề hà dùng ngón tay, nước lã để vệ sinh sau khi dùng bữa nếu không có sẵn bàn chải, kem đánh răng. Vài loại nước súc miệng trên thị trường có thể tham gia ngăn ngừa hình thành vôi răng, nhưng không nên ỷ lại vào chúng để thay thế việc đánh răng. Chỉ nên dùng nước súc miệng sau khi đánh răng như một phát súng ân huệ, diệt nốt đám tàn quân. Tuy nhiên, nếu phát hiện muộn khi vôi răng đã gầy dựng xong, thiên la địa võng, thì chỉ còn mỗi cách đến nha sĩ cạo vôi răng. Cẩn tắc vô ấy nấy, hay nhất là mỗi 6 tháng nên đến thăm nha sĩ một lần để lấy vôi răng và khám tổng quát răng miệng luôn thể. Thân mến, ngày 23 tháng 7 năm 2004. Tẩy lông, ngọn hay gốc? Bác sĩ có cách nào cứu em khi mà lông tay, lông chân trở thành vô số kể? Em gái đau khổ, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Rậm lông
có lẽ chỉ trở thành vấn đề khi xảy ra với phụ nữ. Khác biệt về chủng tộc và di truyền là lý do dễ thấy. Nhưng đáng ngại hơn, rậm lông có thể theo sau một số bệnh về nội tiết, bệnh Cushing, u thượng thận hay buồng trứng, liên quan đến hiện tượng tăng hóc môn nam, androgen bất thường, hoặc do dùng corticoid, streptomycin dài ngày. Với nhóm nguyên nhân thứ hai, rậm lông chỉ có thể thoái lui khi bệnh gốc được thanh toán. Còn lại với chứng rậm lông vô hại do sự dị biệt ngẫu nhiên về gen thì mối bận tâm duy nhất của các cô gái có lẽ là vấn đề thẩm mỹ. Cạo là giải pháp số 1 và đừng ngại sau đó lông tay chân của bạn sẽ xum xuê hơn. Chân lông, tức gốc rễ của lông, không suy xuyển số lượng lẫn chất lượng nên sẽ chẳng có chuyện hậu sinh khả úy. Nhíp nhổ cũng là một trong những sát thủ thường được nhiều bạn gái chuộng dùng. Nếu bạn không thích những biện pháp thủ công và có phần bạo lực trên thì có thể dùng các loại sáp tẩy lông. Với những bạn gái tiết kiệm thời gian, một số loại kem thoa làm rụng lông cưỡng bức, phá hủy các kết nối cấu trúc sợi lông như vét, calo, v.v. có vẻ thích hợp hơn. Tuy nhiên, chân lông vẫn còn đó, nghĩa là một thế hệ mới sẽ lại tiếp nối, đồng thời phải coi chừng những tác dụng phụ như viêm da, chàm, eczema. Chỉ nên sử dụng ở tay chân, nếu dùng trên mặt rất có thể bạn sẽ diệt sạch toàn bộ hệ sinh thái trên đó. Nhổ cỏ tận gốc, tức triệt hạ hẳn chân lông, có thể dành cho những bạn kém kiên nhẫn nhất. Người ta dùng phương pháp điện ly, X-quang, laser hay đốt điện để ra tay. Chẳng hạn với phương pháp đốt điện, các thầy thuốc sẽ dùng kim chuyên dụng đưa sóng tần số ngắn vào phá hủy chân lông. Tỷ lệ thành công chỉ khoảng hơn 30% và có thể gây nguy hiểm nếu đưa kim dẫn sóng vào quá sâu, vượt qua giới hạn chân lông. Sẽ hủy diệt những mô vô can bên dưới. Một cách diệt sâu hại bằng cách đánh mình cả cánh đồng. Những biện pháp triệt lông tận gốc khác đều có thể gây tổn thương khó hồi phục cho da, để lại sẹo xấu, thậm chí ung thư. Hơn nữa, triệt lông vĩnh viễn phải tránh dùng trên mặt vì chúng quá mỏng manh. Biện pháp nội khoa điều chỉnh hóc môn androgen như thuốc ngừa thai spironolactone có thể cho hiệu quả tương đối, nhưng hoàn toàn không nên áp dụng ở lứa tuổi mới lớn chưa lập gia đình. Ngày 30 tháng 7 năm 2004.
Đèn pin laser tẩy sẹo.
Nghe nói laser có thể tẩy sẹo. Em có vài nốt sẹo lồi tàn tích của mụn trên mặt. Em có thể dùng đèn pin laser giải quyết chúng để khỏi đến thẩm mỹ viện không? Mỹ Uyên, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
E rằng nó chẳng làm được gì. Mấy cái mồ đạm tiên trên mặt em mà có thể biến em thành độc nhãn đấy.
Đúng là tia laser có thể tẩy sẹo, nung cháy tổ chức mô, nhưng là loại laser Hippocrates. Phải chi ly về bước sóng, công suất, nhất là phải cẩn trọng đến từng micromet. Vì nếu rung tay để con dao mổ ánh sáng lệch mục tiêu thì khá xấu số cho mô lành chung quanh. Đèn pin laser đồ chơi hay dùng thay gậy có bước sóng 650-680 nanomet có thể làm bỏng võng mạc gây mù nếu chiếu trực tiếp vào mắt. Còn tác dụng khai sơn phá thạch các vết sẹo thì hầu như vô dụng. Ngày 6 tháng 8 năm 2004.
Mộng dữ đêm hè.
Trong giấc mơ của em thường diễn ra những cuộc đánh nhau tàn khốc. Em muốn thoát khỏi vòng vây, nhưng giấc mơ thường kết thúc thì chưa phân thắng bại. Tại sao em rất hiền mà lại mơ dữ?
Mộng vàng, A còng, ba chấm.
Thật khó lý giải đầy đủ tại sao chúng ta có những giấc chiêm bao. Một số ý kiến cho rằng đó là lúc tiềm thức sống lại, hoặc là lúc bộ não đang xử lý thông tin thu thập được. Cần thiết thì save, lưu, không dùng thì cho vào recycle bin, giỏ rác. Giấc mộng còn là dư chấn của những uất ức, bất hạnh, tiếc nuối mà ta trải qua vào ban ngày. Nhưng đôi khi, chính chúng lại là phương thức giúp con người giải quyết những vấn đề chưa hài lòng theo hướng có hậu, một cách thắng lợi, tinh thần kiểu AQ. Thỉnh thoảng cũng có những giấc chiêm bao, thần giao cách cảm hay kỳ bí khó hiểu, mà việc lý giải chúng không phải là chuyện dễ dàng. Chiêm bao, đặc biệt là ác mộng,
còn là cách để cơ thể nhắc nhở hay kêu cứu về một vấn đề sức khỏe bất thường nào đó. Chẳng hạn người ta thử nhỏ vài giọt nước vào miệng một người đang ngáy. Khi tỉnh dậy, anh ta kể lại rằng chim bao thấy mình bị ngã xuống sông, suýt làm thằng chỏng. Một thử nghiệm khác, khi chiếu luồng tia hồng ngoại vào đầu một người đang ngủ, thì giấc chiêm bao mà anh ta trải qua khá kinh hoàng, rơi vào một cơn giông tố đầy sấm chớp chói lòa. Không ít cơn ác mộng kỳ lạ lại có gốc rễ hết sức đơn giản. Ví dụ, bạn nào đó mỗi đêm mơ thấy mình rơi xuống vực hay bị ai đó bóp cổ, thì rất có thể là do bạn ấy nằm ngủ sấp, nghiêng bên trái hay gác tay lên ngực trái. Nếu ngủ chung với ai đó thì có thể bị bạn đồng sàng gác chân lên ngực, làm chèn ép tim, cản trở tuần hoàn máu, khiến cơ thể bị thiếu oxy. Tương tự, những bạn chưa quen ngủ dưới ánh đèn sáng suốt đêm có thể mơ thấy cháy nhà. Hoặc nếu bạn là hàng xóm của một giọng ca karaoke khủng bố, thì rất có thể một đêm nào đó bạn sẽ mơ thấy mình dự một cuộc tiễn đưa người quá cố với thanh la chập chen tưng bừng. Sự kém tiện nghi hay nhiệt độ phòng ngủ quá nóng hoặc quá lạnh cũng có thể trở thành đạo diễn những bộ phim kinh dị trong giấc mộng của bạn. Ví dụ, điển hình là hiện tượng ma đè hay bóng đè thường xuất phát từ nguyên nhân đơn giản là tư thế nằm ngủ của bạn vặn vẹo, sau đó khiến mạch máu, thần kinh, cơ, khớp bị chèn ép đau đớn, buộc cơ thể phải tìm mọi cách đánh thức bạn dậy. Ngoài ra, những bạn có bệnh về hô hấp, tim mạch thì ác mộng có thể là tín hiệu SOS gọi bạn dậy khi những tai biến nguy cấp xảy ra. Tóm lại, mộng vàng A Còng thân mến, đa phần giấc mộng là đoạn return lại những hỷ nộ ái ố ban ngày mà chúng ta vừa kinh qua. Nếu cảm thấy mình rất hiền mà vẫn là khán giả quá thường xuyên của mộng dữ, thì có thể em nên cố gắng tổ chức lại cuộc sống thường nhật của mình sao cho những bất an, thất bại, hờn dỗi càng ít thao túng tâm trí em càng tốt. Thân mến, ngày 13 tháng 8 năm 2004.